Nhìn những cuộc vận động ngoại giao để giải quyết khủng hoảng ở Ukraine, người ta thấy quan hệ giữa Tây Phương và Nga không còn giới hạn giữa Washington và Moscow. Tham vọng của Điện Kremlin chia cắt Ukraine đã đẩy Berlin lên tuyến đầu. Trong cuộc hội kiến tại Nhà Trắng ngày 2 tháng 5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel 4 tiếng đồng hồ mà trọng tâm là hồ sơ Ukraine. Chính phủ Đức sẽ khai thác những lá chủ bài nào của chính sách ngoại giao bên cạnh các biện pháp trừng phạt quốc tế để thuyết phục Tổng thống Putin. Theo quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì Hoa Kỳ là kẻ thù, còn Đức là đối tác thật sự. Nhận định trên đây của sử gia người Đức Andreas Umland được thể hiện qua hàng loạt sự kiện từ khi khủng hoảng Ukraine bùng dậy. Từ nhiều tháng nay, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Đức Angela Merkel tìm một giải pháp làm giảm căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Đối với Mỹ và hầu hết các nước châu Âu, thì Đức có vị thế kinh tế và ngoại giao thuận lợi nhất để đối thoại với Vladimir Putin, quan hệ truyền thống đặc biệt từ thời chiến tranh lạnh và là đối tác thương mại số 2 của Nga. Mỗi lần Điện Kremlin muốn tìm một người để đối thoại về một vấn đề nghiêm trọng nào liên quan đến Nga và châu Âu, thì cựu trung tá mật vụ KGB không gọi cho Brussels hay Paris mà gọi thẳng đến số 1 đường Willy Brandt, thủ đô Berlin, phủ thủ tướng Đức. Hai bên nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Nga hoặc bằng tiếng Đức. Vấn đề là với nền kinh tế với 6.200 công ty đầu tư tại Nga và gần 40% khí đốt nhập khẩu từ Nga, liệu Berlin có đủ quyết tâm đương đầu với tham vọng vẽ lại bản đồ châu Âu của ông Putin hay không? Theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, thì nước Đức không thể điềm nhiên tọa thị nhìn Nga thao túng tại Ukraine. Áp lực chính trị cuối cùng đã buộc giới chủ nhân, doanh nghiệp Đức, tuy bị ảnh hưởng ít nhiều vì đối tác Nga bị trừng phạt, đã lên tiếng ủng hộ hành động của Thủ tướng Angela Merkel, ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Chủ tịch Liên đoàn Kỹ nghệ gia Đức Ulrich Krio tuyên bố phải tôn trọng luật pháp quốc tế là ưu tiên số một. Để tìm hiểu thêm về vai trò của Đức trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, RFI đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu chính trị kinh tế Âu Dương Thệ ở Dortmund. Bài phỏng vấn thực hiện vào ngày hôm qua, thứ Tư, 7 tháng 5. Thân chào tiến sĩ Âu Dương Thệ. Thưa anh, Ukraine tiến gần đến một cái cuộc nội chiến. Đó là cái nhận định của giới phân tích Tây Phương cũng như các nhà ngoại giao châu Âu trong tuần lễ này. Thưa anh, với tư cách là một nhà phân tích độc lập, thì cái nhìn từ Berlin về những cái cuộc vận động ngoại giao đã được thúc đẩy mạnh từ nhiều tháng qua. Tuy nhiên, nội chiến vẫn có nguy cơ bùng nổ thật sự.
Vâng, thưa anh và quý thính giả, thì sau nhiều ngày vận động quốc tế và kêu gọi các nhóm cực đoan người Nga ở Ukraine chấm dứt bạo lực và chiếm đóng các trụ sở công an và hành chính ở một số tỉnh phía đông và nam Ukraine không có kết quả, nên từ giữa tuần qua, chính quyền trung ương Ukraine đã mở một số cuộc hành quân ở những nơi này. Nhiều cuộc đụng độ trực tiếp giữa quân chính phủ và nhóm nổi dậy đã diễn ra và làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Cuộc nội chiến thực sự đã diễn ra ở Ukraine. Trong khi ấy, những cuộc vận động ngoại giao từ Mỹ, Liên minh Âu Châu tức là EU và Liên Hiệp Quốc đang diễn ra rất rốt ráo. Cụ thể là cuộc tiếp xúc riêng rẽ của Ngoại trưởng Đức với Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraine vào ngày 6 tháng 5 tại phi trường Viên, Áo. Cuối tuần qua, trong cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Đức bà Merkel, vấn đề khủng hoảng Ukraine cũng là một trọng tâm thảo luận 4 tiếng đồng hồ. Mỹ và EU đã thấy rõ nguy cơ này và thực hiện một số biện pháp. Nếu không ngăn chặn sớm, thì cuộc chiến không chỉ diễn ra ở Ukraine mà còn tạo ra nhiều hệ lụy nguy hiểm cho cả Âu Châu. Năm 2014, Âu Châu kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ ra ở Âu Châu, nay là đứng trước đe dọa về hòa bình nghiêm trọng.
Giới phân tích Tây Phương có cảm giác như là châu Âu gần như là bất lực. Thì thưa anh, trong những cái giải pháp mà cho đến nay gần như là bất lực đó, thì liệu Tây Âu có những cái giải pháp nào khác hiệu quả hơn? Nhưng mà trước khi nói đến những cái giải pháp này thì thưa anh, cái cuộc tranh chấp tại Ukraine nó có những cái đặc điểm như thế nào?
Vâng, thưa anh, là giải pháp chính trị chúng ta thấy muốn khả thi thì phải phù hợp với tình hình Âu Châu và thích hợp với những điều kiện đặc biệt của Ukraine. Ukraine là một nước về diện tích khá lớn ở Âu Châu, có dân số vào khoảng 46 triệu, trong đó 17% là gốc Nga, nằm ở giữa Nga và EU sau 3 thế kỷ sát nhập vào Nga Hoàng. Và tiếp theo, từ sau cách mạng tháng 10, không lâu, Ukraine đã trở thành một bộ phận của Liên bang Xô Viết, dưới quyền lãnh đạo của Cộng sản Nga. Ukraine mới được độc lập sau hơn 2 thập niên, cho nên cơ cấu chính trị chưa vững, số người Nga sinh sống ở Ukraine rất đông. Kinh tế Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, lệ thuộc rất lớn vào Nga. Trong khi đó thì Tổng thống Putin do những tính toán cá nhân và nuôi ý tưởng phục hồi đại Nga nên không muốn Ukraine thân thiện với EU và Mỹ. Vì thế đã lợi dụng cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng ở Ukraine để chiếm bán đảo Crimea của Ukraine vài tuần trước. Và hiện nay một mặt khơi dậy hận thù và chuyển bí mật vũ khí cho những nhóm quá khích gốc Nga ở Ukraine. Mặt khác tuyên truyền tinh thần quốc gia cực đoan ở Nga. Đặc điểm quan trọng nữa là EU và Nga có quan hệ rất lớn với nhau trong kinh tế và tài chính. Trong khi nhiều nước trong EU, trong đó có Đức, phụ thuộc vào sự cung cấp khí đốt của Nga, thì ngược lại, nền kinh tế Nga lại tùy thuộc vào đầu tư vốn và kỹ thuật của EU, Mỹ, đặc biệt là Đức.
Trong cái thế quan hệ chặt chẽ, cài răng lược như vậy giữa Tây Phương và nước Nga, thì nhìn qua những cái biện pháp, những cái giải pháp của Tây Phương tiến hành trong những tuần lễ vừa qua, thì với tư cách là một cái nhà phân tích chính trị và kinh tế, thì anh thấy Tây Phương đã tiến hành những cái biện pháp này như thế nào và có tác dụng thực tế hay không?
Từ sau Thế chiến thứ hai, Liên minh Âu Châu ra đời với một thế giới quan mới, đó là quyền lợi quốc gia mật thiết với sự thịnh vượng và an ninh của toàn Âu Châu. Và vì thế, họ theo đuổi những giá trị khác với trước đây, đó là hòa bình, thịnh vượng và thống nhất Âu Châu. Trong đó ranh giới giữa các nước được tôn trọng theo như Hiệp định An ninh và Hợp tác Âu Châu được ký kết giữa thập niên 70. Việc Tổng thống Putin sát nhập Crimea trái phép đã vi phạm nền tảng an ninh và ngoại giao của Âu Châu. Cho nên cả Mỹ và EU đều rất bất bình và phản đối cực lực. Vì thế cuối tháng 3 vừa qua, Tổng thống Obama đã sang Brussels dự hội nghị thượng đỉnh với EU để tìm giải pháp chung ngăn chặn chính sách nguy hiểm của Putin. Căn cứ vào tương quan lực lượng giữa Mỹ và EU và Nga về nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế và ngoại giao, nên Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo EU đã thống nhất chiến lược là dùng mặt trận ngoại giao, tài chính là những thế mạnh của Tây Phương để vừa áp lực vừa thuyết phục Putin, từ việc không cấp visa và khóa tài khoản trong ngân hàng của một số nhân vật thân cận của Putin, rồi tới chấm dứt vai trò của Nga trong G8 để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kết án hành động chiếm Crimea của Nga, giúp tài chính và dành ưu đãi cho Ukraine trong thương mại, đồng thời tăng cường biện pháp quân sự của NATO tại một số nước nằm sát Nga. Đó là những biện pháp của EU và Mỹ trong thời gian vừa qua.
Báo chí Pháp cho rằng hiện nay nước Đức là cái quốc gia duy nhất có cái tiếng nói, đặc biệt là Thủ tướng Đức Angela Merkel là cái người biết cách và có cái tiếng nói làm cho Putin phải biết lắng nghe. Thì anh nhận định ra sao về cái đường lối ngoại giao của Đức trong cái vụ khủng hoảng Ukraine này?
Đây là cái vấn đề rất quan trọng. Trong chính sách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine của Mỹ và EU, thì chính quyền Đức của Thủ tướng Merkel đóng vai trò rất quan trọng. Bà Merkel tin tưởng là truyền thống ngoại giao của Tây Đức trước đây với Liên Xô cũ đã rất thành công trong việc thống nhất Đức trong hòa bình hơn 2 thập niên trước đây, cũng có thể áp dụng đối với Nga thời Putin. Đặc điểm của chính sách ngoại giao này là song song với những vận động áp lực quốc tế, đặc biệt dựa vào siêu cường Hoa Kỳ, Berlin nuôi quan hệ tốt với các lãnh tụ trong Điện Cẩm Linh. Chiến lược nổi tiếng là Ostpolitik trong kế hoạch ngoại giao của Liên Xô và Đông Âu thời cố Thủ tướng Đức Willy Brandt từ cuối thập niên 60, theo châm ngôn muốn bắt cọp phải vào hang hay là liên hệ để thay đổi, đã đạt kết quả là chấm dứt căng thẳng với Mạc Đức Khoa và bình thường hóa quan hệ với Đông Đức khi ấy. Tới thời cựu Thủ tướng Kohl và Ngoại trưởng Genscher thì không là chỉ giữ quan hệ chính thức và còn nuôi quan hệ cá nhân với các cựu Tổng bí thư Brezhnev và Gorbachev khi đó, mà còn nuôi cả quan hệ cá nhân tốt với Tổng thống Bush bố và Tổng thống Pháp Mitterrand. Khi ấy, ngoài các cuộc hội đàm chính thức, Thủ tướng Kohl thường mời các nguyên thủ dùng cơm trưa ở tư thất để tỏ sự chân tình bạn hữu. Chính vì thế, khi các biến cố chính trị ở Đông Âu và Liên Xô bùng ra vào cuối thập niên 80, thì Thủ tướng Kohl đã được sự tin cậy của các đồng minh chính và sự tín nhiệm của Gorbachev nên đã thống nhất Đức rất nhanh trong hòa bình. Chính sách ngoại giao biến thù thành bạn của Đức từ sau Thế chiến thứ hai đã được thử nghiệm thành công trong nhiều giai đoạn. Như cựu Thủ tướng Schröder, người tiền nhiệm của bà Merkel, cũng đã nuôi quan hệ cá nhân thân thiết với Tổng thống Putin ngay cả cho tới bây giờ. Vài hôm trước, chính ông đã sang Saint Petersburg, bề ngoài là cùng với Putin ăn mừng sinh nhật thứ 70 của ông. Nhưng thực ra là can thiệp để phe thân Nga ở Đông Ukraine thả một số quan sát viên của Tổ chức An ninh Hợp tác Âu Châu, trong đó có 4 người Đức. Riêng Thủ tướng Merkel cũng xây dựng quan hệ tốt với Tổng thống Putin. Từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine đạt tới cao độ, dù rất bất bình với Tổng thống Putin, nhưng bà Merkel vẫn có những cuộc điện thoại đều đặn, cứ 7 tới 10 ngày lại có những cuộc điện thoại trực tiếp với Putin. Họ không cần thông dịch viên vì cả hai bên đều thông thạo tiếng của bên kia. Dưới thời Đông Đức, bà Merkel đã từng du học ở Liên Xô cũ và ông Putin là sĩ quan mật vụ Nga hoạt động ở Đông Đức khi ấy. Có lẽ bà Merkel tin rằng các giải pháp ngoại giao và trừng phạt tài chính là khôn ngoan, nhưng không thể mang lại kiến hiệu tức thời mà phải chờ thời gian. Cho nên giữa thời gian đó cần phải tiếp tục kiên trì có liên lạc tốt cá nhân với ông Putin để tạo một tâm lý thích hợp, không là mất mặt đối phương. Và khi điều kiện cho phép thì sẽ để Nga trở lại trong cộng đồng quốc tế.
Thưa anh Âu Dương Thệ, trong phần trên thì anh có nhắc đến cái cuộc hội kiến giữa Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Washington hồi tuần trước, và cái hồ sơ Ukraine đã được hai bên thảo luận suốt 4 tiếng đồng hồ. Thì với một cái chính sách ngoại giao xuyên suốt từ sau đệ nhị thế chiến đến bây giờ, trong cái bối cảnh mà Ukraine, cái tình trạng khủng hoảng có thể đưa đến chiến tranh như vậy đó, thì sau cái cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ thì Thủ tướng Đức trở về nước. Và từ đó đến nay, trong những ngày qua, đã có những cái động thái nào mới đối với Nga, thưa anh?
Vâng, đúng như anh đã nhận xét đó, nếu theo dõi những chủ đích và các hoạt động của bà Merkel tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Obama vào thứ 6 tuần trước, và sau đó thì sẽ thấy là chính sách ngoại giao này của Đức đang được thúc đẩy mạnh thêm. Chuyện bất đồng giữa Berlin và Washington về việc cơ quan an ninh Mỹ đã theo dõi cả điện thoại của bà Merkel chỉ được bàn bên lề. Nhưng cuộc khủng hoảng Ukraine đã là đề tài chính trong suốt 4 giờ hội đàm với Obama. Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc ngày 2 tháng 5, hai nguyên thủ Mỹ và Đức đã cho thấy là đã có sự nhất trí cao. Một mặt đe dọa sẽ có những biện pháp trừng phạt tài chính và kinh tế mạnh hơn với Nga nếu Putin không biết điều. Nhưng đồng thời cũng để cho Putin biết là không có ý đẩy Nga vào chân tường. Vì thế, sau khi từ Washington trở về, bà Merkel đã lại gọi điện thoại trực tiếp với Putin. Cả hai bên đồng ý là phải tái lập vai trò quan trọng của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu trong việc làm trung gian giải quyết khủng hoảng ở Ukraine. Hôm nay, Tổng thống Thụy Sĩ Burkhalter, đồng thời là Chủ tịch đương nhiệm của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, hội đàm ở Moscow với Tổng thống Putin. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Steinmeier thúc đẩy Mỹ, EU và Nga và Ukraine tái lập hội nghị lần thứ 2 ở Geneva để đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm tái lập hòa bình và tiến hành bầu cử tổng thống ở Ukraine vào ngày 25 tháng 5 sắp tới. Để thực hiện hai mục tiêu này, ngày 6 tháng 5 vừa qua, ông đã gặp riêng rẽ cả hai ngoại trưởng Nga và Ukraine tại phi trường Viên ở Áo.
Trong cái tháng 5 này, nó có hai cái biến cố rất là quan trọng. Ngày 25 tháng 5 là Ukraine sẽ tổ chức bầu cử tổng thống, nhưng mà cái hoàn cảnh khủng hoảng hiện nay, tình hình bất ổn hiện nay chưa rõ sẽ được tổ chức như thế nào. Trong khi đó thì ở Donetsk, cái phe thân Nga sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 11 tháng 5 theo cái kịch bản của Crimea. Thì thưa anh, cái tương lai của khủng hoảng ở Ukraine với cái nhìn từ Berlin sẽ diễn biến ra sao?
Chính sách ngoại giao còn nước còn tác của Thủ tướng Merkel nói riêng và của Mỹ, EU nói chung, thành công hay thất bại tùy thuộc vào một số yếu tố. Thứ nhất là kết quả việc cô lập tài chính và bảo vệ ngoại giao Nga của Mỹ và Liên Âu như thế nào. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế thì kinh tế Nga năm nay chỉ còn tăng trưởng ở mức 0,2% và 100 tỷ Mỹ kim đầu tư của nước ngoài sẽ rút khỏi Nga. Thứ hai là tình hình nội trị của Ukraine sẽ ra làm sao trong thời gian tới. Cuộc bầu cử tổng thống vào 25 tháng 5 có diễn ra không? Chính quyền mới có đủ uy tín và khôn ngoan giải quyết các khó khăn nội trị và kinh tế không? Và thứ ba là mức độ thức tỉnh của ông Putin như thế nào? Nếu hai điều kiện đầu tiên diễn ra tốt đẹp, thuận lợi cho Tây Phương, thì ông Putin chắc chắn phải tính lại. Khi đó, những đường dây liên hệ cá nhân với bà Merkel có thể là một đối thoại danh dự cho ông Putin. Nói chung thì hiện nay có một số những sự bi quan ở trong chính giới, trong một phần chính giới ở Đức. Thế nhưng mà nói chung thì người ta vẫn hy vọng là những cái giải pháp về trung hạn, giải pháp ngoại giao, tài chính và có thể là kinh tế sẽ có những cái kết quả về trung hạn đối phó với những cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ. Theo thông tin mới nhất, vào ngày hôm nay 8 tháng 5, Tổng thống Nga Putin có vẻ dịu giọng kêu gọi phe nổi dậy ở đông Ukraine, đặc biệt là ở Donetsk, phải đình chỉ cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 11 tới đây. Tuy nhiên, Tổng thống Nga không kêu gọi phe này buông súng. Mặt khác, ông tuyên bố tất cả lực lượng Nga, khoảng 40.000 quân, đóng sát biên giới Nga và Ukraine đã rút khỏi vùng này. Tuy nhiên, tin thứ hai nói trên không được NATO xác nhận.